Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một tòa án ở Hà Nội vừa tuyên phạt 5 năm tù đối với một cựu quân nhân đã chế tạo vật liệu nổ làm hư hỏng tượng đài Lenin với tội danh gây rối trật tự công cộng. Ngày 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử và tuyên phạt mức án tù kể trên đối với ông Nguyễn Chí Dũng, 57 tuổi, một cựu quân nhân thuộc lĩnh vực rà phá bom mìn, truyền thông trong nước đưa tin. Tuy nhiên, các tờ báo trong nước không nêu rõ ông từng công tác ở đơn vị quân đội nào và thời gian nào. Hồi tháng 6, 2023, nhờ có kiến thức về chế tạo quả nổ, ông Dũng nảy sinh ý định tự tạo chế thiết bị này và cho phát nổ tại khu vực tượng đài Lenin thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, với mục đích gây sự chú ý của dư luận, trang Vietnam Express tường thuật. Trang này cho biết vào sáng ngày 9 tháng 8, 2023, thiết bị của ông Dũng chế tạo nổ tạo thành tiếng động lớn, làm hư hỏng tách phần chân đế của tượng Lenin và đến ngày hôm sau thì ông bị bắt. Tượng Lenin tại vườn hoa Lenin khánh thành vào năm 1985, làm bằng đồng cao 5,2 m do chính phủ Liên Xô tặng chính phủ Việt Nam để ghi nhớ học thuyết Lenin đã mở con đường cách mạng Việt Nam, theo báo Hà Nội Mới. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị không dung thứ đối với hành động phỉ báng lãnh tụ Cộng sản hay xúc phạm, hủy hoại các tượng đài lãnh tụ của chế độ, mặc dù trên thế giới nhiều tượng Lenin ở các nước thuộc Liên Xô cũ bị giật đổ kể từ khi khối này tan rã vào năm 1991. Và hồi tháng trước, như VOA đã đưa tin, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giam ông Hoàng Việt Khánh, cáo buộc rằng ông sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và xúc phạm ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng này. Phản hồi câu hỏi của VOA về báo cáo của các nhóm nhân quyền quốc tế lên án chỉ thị mật 24 của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng đó là những thông tin có mục đích xấu nhằm tách Việt Nam khỏi cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho VOA biết qua email, chúng tôi phản đối những thông tin sai lệch bịa đặt có mục đích xấu nhằm vào Việt Nam. Đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu phá hoại sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và tách Việt Nam khỏi cộng đồng quốc tế. Vào tháng trước, như VOA đưa tin, tổ chức The Project 88, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở bang Illinois, Mỹ, chuyên vận động nhân quyền cho Việt Nam, công bố rằng chỉ thị mật số 24 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh quốc gia đã bị rò rỉ. Nội dung chỉ thị gây ra những ý kiến khác nhau trong giới quan sát về khả năng Đảng Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp các cá nhân, tổ chức có hoạt động được cho là gây nguy hiểm cho sự toàn trị của đảng này. Tổ chức The Project 88 phát hiện chỉ thị 24 của Bộ Chính trị ban hành vào ngày 13 tháng 7, 2023, đóng dấu mật, được ký 2 tháng trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nâng cấp quan hệ với Hà Nội lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong chỉ thị này, Bộ Chính trị ra lệnh quản lý chặt chẽ việc xuất cảnh đối với cán bộ, công dân, ngăn cấm hình thức tổ chức chính trị đối lập, một mặt hướng dẫn việc tuân thủ thỏa thuận quốc tế về người lao động, nhưng cấm thành lập tổ chức người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra, chỉ thị đồng thời đưa ra hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế, tài trợ quốc tế và tăng cường công tác phòng chống thế lực phản động cách mạng màu. Báo cáo của The Project 88 nói chỉ thị này củng cố chế độ độc đảng và cho thấy lãnh đạo Việt Nam tuyên chiến với nhân quyền cũng như tâm lý hoang tưởng của giới lãnh đạo Hà Nội. Tổ chức này còn nói thêm rằng nếu chỉ thị đó được thực hiện như dự định, nó sẽ dẫn đến vi phạm nhân quyền có hệ thống và trên diện rộng, bao gồm các hạn chế trái phép đối với việc hội họp, lập hội, ngôn luận, truyền thông và đi lại. Bà Hằng nhấn mạnh trong email trả lời VOA, đường lối nhất quán của đảng, nhà nước là Việt Nam tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng với tư cách là thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế. Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong đó có cam kết trong lĩnh vực thương mại, nhân quyền. Bà Hằng viết thêm rằng trước những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, Việt Nam đã ban hành nhiều văn kiện và tiến hành nhiều biện pháp nhằm tăng cường an ninh quốc gia, trong đó có phối hợp chặt chẽ với các nước nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, đảm bảo cuộc sống yên bình hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, bà Hằng không cho biết nội dung của chỉ thị 24. Phản ứng trước phát biểu trên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Ben Johnson, đồng giám đốc của The Project 88 cho VOA biết hôm 25 tháng 3 rằng họ cho rằng báo cáo của chúng tôi là bịa đặt, chúng tôi cho rằng chỉ thị 24 tồn tại và cho thấy rõ ràng từ góc độ nhân quyền nó có vấn đề. Ông Swanson nói thêm rằng ngoài tổ chức của ông còn có NPR, một hãng tin của Mỹ cũng đã xác minh độc lập nội dung bản sao chỉ thị 24 và ông cũng đã được xem kết quả điều tra của hãng tin này. Hãng tin NPR nhận định dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội đã ban hành một chỉ thị mật nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài và bảo vệ quyền lực của Đảng Cộng sản trước sự tiếp xúc ngày càng tăng với Hoa Kỳ và các đồng minh. Ông Swanson bày tỏ quan điểm với VOA, thật phẫn nộ khi Tổng thống Joe Biden chọn cung cấp mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm các nhà lãnh đạo đất nước vi phạm chính sách về nhân quyền và 100 triệu công dân của đất nước này. Bất chấp những lời hoa mỹ cao cả về việc thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ tự do, ông Biden một lần nữa lại thân thiện với những kẻ chuyên quyền có hồ sơ nhân quyền tàn bạo. Liên quan đến tự do tôn giáo, hôm 30 tháng 3, một nghị định mới của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tôn giáo tín ngưỡng chính thức có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. Nghị định 95 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký vào tháng 12/2023 yêu cầu các nhóm tôn giáo nộp hồ sơ tài chính và cho phép quan chức chính quyền địa phương đình chỉ các hoạt động tôn giáo đối với những hoạt động cho là vi phạm nghiêm trọng. Trang Christianity Today hôm 5 tháng 4 dẫn lời những nhà ủng hộ tự do tôn giáo và các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương cho rằng các quy định mới trong nghị định này cho phép giới hữu trách tăng cường giám sát và kiểm soát các hoạt động tôn giáo nhiều hơn, điển hình như cho phép chính quyền đóng cửa các nhóm tôn giáo vì các vi phạm không được định nghĩa rõ ràng và bổ sung các yêu cầu nhận tiền quyên góp tài trợ, kể cả từ các nguồn nước ngoài.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ hôm 8 tháng 4 gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nhấn mạnh việc phát triển mối quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và đề xuất hợp tác nhiều hơn nữa trong các dự án thương mại và phát triển. Chính phủ Việt Nam và truyền thông nhà nước đưa tin. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, một khái niệm đã được đưa ra trong tuyên bố chung giữa hai bên khi ông Tập Cận Bình công du Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương Đình Huệ tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 8 tháng 4 là cuộc gặp lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài từ ngày 7 cho đến ngày 12 tháng 4. Tại cuộc họp, sau những thăm hỏi và chúc mừng thành tựu của Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh đến việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc và kiên quyết phản đối mọi hình thức hoạt động ly khai Đài Loan độc lập, trang tin của Chính phủ Việt Nam và Tân Hoa Xã đưa tin. Ông Huệ cũng đề nghị hai bên củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản của Việt Nam vào Trung Quốc, đẩy mạnh kết nối về đường sắt, đường bộ cao tốc, đường biển, hàng không, thúc đẩy hợp tác về tài chính, tiền tệ, chuyển đổi số. Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội, đẩy mạnh hợp tác và góp phần xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là hai bên là một cặp đồng chí hướng, có chung một vận mệnh và vừa là đồng chí vừa là anh em, theo Tân Hoa Xã. Ông kêu gọi hai bên nỗ lực chung nhằm thúc đẩy nhiều thành tựu hơn nữa trong việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam, nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình hiện đại hóa của mỗi nước, mang lại lợi ích hơn nữa cho người dân hai nước và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa toàn cầu. Ông Tập nói, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có những thay đổi sâu sắc và phức tạp, việc bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và duy trì sự ổn định và phát triển của đất nước phục vụ lợi ích chung của Trung Quốc và Việt Nam, vẫn theo Tân Hoa Xã. Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc quản lý đảng và đất nước, tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa sáng kiến vành đai con đường và chiến lược hai hành lang một vành đai kinh tế, đồng thời tăng cường giao lưu giữa giới trẻ và các thành phố kết nghĩa của hai bên. Ông bày tỏ hy vọng các cơ quan lập pháp của hai bên sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác ở mọi cấp độ, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm giám sát lập pháp và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tình hữu nghị giữa hai nước. Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài của ông Vương Đình Huệ, một trong tứ trụ, diễn ra sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức, khiến cho vị trí này hiện vẫn còn bỏ trống, dẫn đến những đồn đoán trong công luận và trên mạng xã hội về việc ông Huệ có khả năng sẽ nắm giữ vị trí này sau chuyến đi. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ tư tại Việt Nam tính về vốn và lớn thứ nhất Việt Nam về số lượng dự án. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 171,9 tỷ đô la vào năm ngoái, theo số liệu của Hải quan Việt Nam. Tuy nhiên, hai quốc gia láng giềng cũng là những đối thủ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ nhiều thập niên qua trên Biển Đông và khu vực biên giới. Chuyến đi Trung Quốc của ông Vương Đình Huệ diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Việt Nam hôm 14 tháng 3 lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật biển sau khi Bắc Kinh công bố đường cơ sở Vịnh Bắc Bộ. Hàng ngàn người dân Việt Nam đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng vì hạn hán và nhiễm mặn, khiến chính quyền của tỉnh đầu tiên ở Việt Nam phải ban bố tình trạng khẩn cấp. AFP và truyền thông trong nước đưa tin hôm 7 tháng 4. Tiền Giang là tỉnh đầu tiên của Việt Nam phải công bố tình trạng khẩn cấp sau khi ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho báo chí biết hiện trong địa bàn có 9 trên 11 huyện, thành phố của tỉnh đủ nước sinh hoạt, chỉ thiếu cục bộ một số xã thuộc huyện Cò Công Đông, Tân Phú Đông do ở cuối mạng lưới cấp nước hoặc chưa được lắp đặt đường ống dẫn nước. Một đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần đã gây ra hạn hán và xâm nhập mặn tại một khu vực của tỉnh Tiền Giang, nơi cách trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh 60 cây số về phía nam. Khu vực huyện Tân Phú Đông của tỉnh với 12 cây số bờ biển dọc Biển Đông và có tuyến đường thủy chằng chịt bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Tiền Giang đã phải mở khoảng 105 vòi nước, điểm lấy nước sinh hoạt miễn phí cho người dân. Riêng huyện Gò Công Đông đã mở 62 vòi nước cấp nước sinh hoạt để phục vụ cho gần 3.000 hộ dân tại các xã ven biển. Trên địa bàn toàn huyện Tân Phú Đông, hiện có hơn 44.000 người đang thiếu nước ngọt sử dụng. Nhu cầu sử dụng là khoảng hơn 10.000 mét khối một ngày đêm. Hiện nguồn tự cung cấp của địa phương chỉ có 2.500 mét khối một ngày đêm và công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm ủng hộ 6.000 mét khối. Như vậy, toàn huyện hiện nay thiếu khoảng 1.770 mét khối một ngày đêm, theo báo Kinh tế Nông thôn. Tờ báo dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Khoa học Tài nguyên nước cho biết, tổng mức thiệt hại do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là hơn 70.000 tỷ đồng. Các nhà khoa học ước tính thiệt hại do xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long vào các năm 2030, 2040 và 2050 có thể lên mức lần lượt là 72.385 tỷ đồng, 73.530 tỷ đồng và 76.485 tỷ đồng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.